Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philotan xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 26 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các đại sứ của các quốc gia Hồi giáo cạnh Tòa Thánh hôm qua thứ hai, 25 tháng 9. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Đức Giám mục Giuse Maria ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng mọi tín hữu giáo phận Bắc Ninh. Và hôm ngày thứ hai vừa qua, 25 tháng 9, bầu trời Bắc Ninh u ám, lác đác những hạt mưa ẩm, cùng với gió thu se lạnh, càng làm cho lòng người thêm se sắt. Trời đất dường như cũng đồng cảm, chia chung nỗi buồn, mất cha với những người con giáo phận Bắc Ninh. Từ khi Đức Cha ra đi, cả giáo phận cảm thấy lạc lõng, bơ vơ như những đứa con mồ côi, ngơ ngác. Trong nỗi niềm tiếc nhớ, thương đau ấy, chiều ngày thứ hai 25 tháng 9, hầu hết các linh mục trong giáo phận Bắc Ninh đã tụ họp về nhà thờ chính tòa, hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho người cha kính yêu vừa ra đi. Với tấm lòng hiếu thảo, tiếc thương, đông đảo tín hữu đến tham dự thánh lễ, làm cho nhà thờ chính tòa Bắc Ninh đầy ắp tình thân đại gia đình và nỗi niềm xúc động không tả. Tất cả cộng đoàn tham dự đều đeo những vòng khăn tang trắng, càng làm cho bầu khí đông đầy thương nhớ xót xa. Đầu thánh lễ, tất cả quý cha trong đoàn đồng tế cung kính xá nhang trước di ảnh Đức Cố Giám mục. Cha chủ tế Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, đại diện cho các linh mục giáo phận, đã chính thức phát tang và kêu gọi toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Bắc Ninh cầu nguyện và dâng lễ cầu cho Đức Cha Giuse Maria khả kính. Trong bài giảng, cha chủ tế kể lại cảm xúc quá đau buồn vì sự mất mát to lớn, đến độ không diễn tả nổi. Khi ngài được báo tin Đức Cha đã qua đời sau những tháng ngày can đảm chịu đựng bệnh tật. Trên phương diện niềm tin, thì con cái ngài thật an lòng khi Đức Cha đã được Chúa gọi về nhà ngài hưởng phúc sau những năm tháng phục vụ vất vả khó nhọc. Nhưng về mặt cảm xúc thì sự ra đi của Đức Cha lại là một chia ly tình thân hết sức đau đớn. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Kinh hồi tưởng lại những thời kỳ vô cùng gian khó trong đời linh mục của Đức Cố Giám mục, rồi những thời kỳ ngài chăm sóc gần như toàn bộ giáo dân trong giáo phận, vì trong thời gian đó, giáo phận chỉ có một linh mục rưỡi, bản thân ngài và một linh mục bị nhà nước quản chế. Cha chủ tế nhắc lại tâm nguyện hy sinh thầm lặng của Đức Cố Giám mục qua những vần thơ do chính Đức Cha sáng tác như sau. Tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu, làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa, làm phân bón cho cây đời tươi nhựa, trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau. Suốt thánh lễ, tháp chuông nhà thờ chính tòa Bắc Ninh chậm rãi ngân lên những tiếng chuông thương trầm buồn đứt đoạn, nghe như những tiếng nấc nghẹn ngào của bao tấm lòng đang quặn thắt thương đau. Cuối thánh lễ, đoàn đồng tế quay quần quanh di ảnh của Đức Cha, như muốn thầm nói rằng, Đức Cha ơi, hãy ở lại với chúng con, và chúng con hằng luôn gắn giữ thi hành khẩu hiệu giám mục của Đức Cha, xin cho mọi người nên một. Tin Việt Nam. Thường huấn Hội đồng Giáo sứ Giáo phận Phú Cường. Chủ nhật 24 tháng 9, Ủy ban Giáo dân Giáo phận Phú Cường đã tổ chức buổi thường huấn thuộc quý 3 năm 2006, dành cho các thành viên trong ban thường vụ Hội đồng Giáo sứ trong giáo phận tại nhà chung giáo phận với chủ đề Hội đồng Giáo sứ trong vai trò giáo dục đức tin trong giáo sứ. Linh mục Giuse Nguyễn Tấn Tước đã nói đến hiện trạng khủng hoảng đức tin nơi giới trẻ trong xu thế toàn cầu hóa hôm nay tại Việt Nam. Do đó, với vai trò là người cộng tác với vị chủ chăn để chăm lo đời sống đức tin trong giáo xứ, hội đồng giáo xứ phải giúp đỡ cha xứ giáo dục đức tin cho các thành phần dân Chúa, đặc biệt là giới trẻ nắm vững chân lý đức tin. Qua việc nghiên cứu và đề ra các phương thế giáo dục đức tin phù hợp với não trạng và xu thế của thời đại hôm nay. Linh mục An Tôn Hà Văn Minh, đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo phận Phú Cường, đã nói đến vai trò đặc biệt của Hội đồng Giáo xứ trong việc giáo dục đức tin nơi các giáo xứ qua bài thuyết trình. Hội đồng Giáo xứ, những người được tuyển chọn để tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ. Cha An Tôn Hà Văn Minh nhấn mạnh đến chiều kích được tuyển chọn để nói lên chỗ đứng quan trọng của Hội đồng Giáo xứ trong giáo xứ. Được tuyển chọn để tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ. Như vậy, Hội đồng Giáo xứ không là những người bàng quan đối với đời sống đức tin trong giáo xứ, nhưng phải coi đó là trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên, Hội đồng Giáo xứ không là cha xứ, không làm việc thay thế cho cha xứ, không dành chỗ lãnh đạo của cha xứ. Nhưng, như những cộng tác viên thân cận, Hội đồng Giáo xứ cùng chia sẻ những băn khoăn trăn trở với vị chủ chăn trong công việc mục vụ. Để làm tốt trách nhiệm đó, cha An Tôn đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, tích cực học hỏi và trang bị cho mình những kiến thức phù hợp để giúp cha xứ trong việc giáo dục đức tin. Nhân dịp này, Ủy ban Giáo dục của Giáo phận Phú Cường tổ chức mừng bổn mạng cho Tổng đại diện Mikael Lê Văn Khâm. Cha Tổng đại diện cũng đã chia sẻ về vai trò cộng tác viên của Hội đồng Giáo xứ. Ngài mời gọi các thành viên dấn thân phục vụ cho công việc của giáo hội với thái độ khiêm cung, chân thành, và cũng sẵn sàng chấp nhận thương đau vì sự dấn thân này, bởi vì người môn đệ Chúa Giêsu không thể nào khước từ con đường thập giá. Sau thánh lễ, buổi thường huấn kết thúc qua bữa cơm thân mật với cha Tổng đại diện. Tin Việt Nam. Thánh lễ làm phép viên đá xây dựng và tu sửa Đại chúng viện Thánh Giuse cơ sở 2 tại Xuân Lộc và Tòa giám mục Xuân Lộc. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chủ sự thánh lễ làm phép viên đá xây dựng và tu sửa Đại chúng viện Thánh Giuse cơ sở 2 tại Xuân Lộc và Tòa giám mục Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức cha Xuân Lộc có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban về các linh mục và chúng sinh của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, linh mục Nguyễn Văn Hưởng, giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, và các linh mục đặc trách các chúng sinh của các giáo phận liên hệ, các linh mục tổng đại diện của các giáo phận Sài Gòn, Bà Rịa, Mỹ Tho và Xuân Lộc. Trong bài giảng, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo các linh mục, chúng sinh, tu sĩ và giáo dân. Cơ sở sắp xây dựng nhằm mục đích đó. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập Đại chúng viện này là việc rất quan trọng đối với tương lai của giáo phận và của cả giáo hội. Bởi vì toàn thể giáo phận, các giáo xứ, giáo họ, dòng tu trong giáo phận có tiến bước hay thụt lùi về phương diện tôn giáo, cũng như về phương diện xã hội, phần lớn tùy thuộc vào hàng giáo sĩ. Mà tương lai của hàng giáo sĩ lại liên kết chặt chẽ với công tác đào tạo chúng sinh. Chính vì thế, các nhà tu đức cho rằng mối quan tâm hàng đầu của các giám mục phải là công tác đào tạo chúng sinh. Chúng sinh là con ngươi của giám mục. Được biết, từ năm 1988, Đại chúng viện Thánh Giuse tại Sài Gòn đào tạo các chúng sinh cho 6 giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt. Nhưng vì số chúng sinh của các giáo phận thì nhiều, trong khi cơ sở lại chật hẹp, nên Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã xin chính phủ cho thành lập cơ sở 2 của Đại chúng viện Thánh Giuse đặt tại Xuân Lộc. Với quyết định 7237 ngày 14 tháng 12 năm 2005 và quyết định 28 ngày 23 tháng Giêng năm 2006, chính phủ đã chấp thuận cho mở Đại chúng viện Thánh Giuse cơ sở 2 tại Xuân Lộc. Và với quyết định 751 ngày 9 tháng 2 năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Tòa giám mục Xuân Lộc được tu sửa và xây dựng Tòa giám mục để làm nơi sinh hoạt cho Đại chúng viện cơ sở 2, và cho các khóa huấn luyện của giáo phận. Cơ sở mới sẽ đủ chỗ để đào tạo chúng sinh cho 4 giáo phận: Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt và Bà Rịa. Là giáo phận mới được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc ngày 5 tháng 12 năm 2005. Cơ sở cũ trước đây được thiết kế cho tiểu chúng viện với số lượng ít và đã xuống cấp, không thích hợp cho sinh hoạt đại chúng viện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các đại sứ của các quốc gia Hồi giáo cạnh tòa thánh, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ 45 phút trưa thứ hai ngày 25 tháng 9, tại phòng khách Thụy Sĩ của Điện Tông Tòa ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto đã tiếp kiến 22 vị đại sứ hoặc đại biện của các quốc gia có đa số dân là tín đồ Hồi giáo cạnh tòa thánh. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong vòng 30 phút và được nhật báo Người Đưa Tin xuất bản tại Italia gọi là một hành động lịch sử, một cử chỉ quan trọng nhất sau hai lần chính Đức Thánh Cha đã đích thân can thiệp giải thích để làm dịu các tâm trí phẫn nộ vì những lời Ngài đã nói tại Đại học Regensburg, bên Đức, trong chuyến viếng thăm quê hương vừa qua. Ngoài 22 nhà ngoại giao đại diện cho các quốc gia Hồi giáo như Kuwait, Jordani, Pakistan, Qatar, Côte d'Ivoire, Indonesia, Turkey, Bosnie-Herzegovine, Liban, Yemen, Ai Cập, Iraq, Senegal, Algeria, Maroc, Albanie, Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, Syria, Libya, Iran, Azerbaijan. Còn có 14 vị thành viên của Hội đồng Hồi giáo tại Italia và 2 thành viên của Trung tâm Văn hóa Hồi giáo tại Italia cùng tham dự cuộc gặp gỡ. Ngỏ lời trong dịp này, sau vài lời chào chúc của Đức Hồng Y Paul Poupart, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha đã đọc diễn văn như sau. Thưa Đức Hồng Y, thưa quý vị đại sứ, các bạn tín đồ Hồi giáo thân mến, tôi sung sướng được tiếp quý vị và các bạn trong lần gặp gỡ này mà tôi đã ao ước có để củng cố những mối dây liên lạc của tình bằng hữu và liên đới giữa Tòa Thánh và những cộng đoàn Hồi giáo trên thế giới. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Paul Poupart, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, vì những lời vừa nói với tôi. Tôi cảm ơn tất cả quý vị vì đã đáp lại lời mời của tôi. Những hoàn cảnh dẫn đến cuộc họp của chúng ta đã được biết rõ. Tôi đã có dịp dừng lại để nói về điều đó trong suốt tuần qua. Trong khung cảnh đặc biệt này, hôm nay tôi muốn lặp lại trọn cả lòng mộ mến và sự tôn trọng sâu xa mà tôi có đối với anh chị em Hồi giáo, vừa nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vatican II. Giáo huấn này, đối với Giáo hội Công giáo là bản hiến chương căn bản cho cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo. Lời số 3 của tuyên ngôn Nostra Aetate, Công đồng Vatican II đã dạy như sau. Giáo hội nhìn đến anh chị em Hồi giáo với lòng tôn trọng. Những anh chị em Hồi giáo cũng thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và hằng hữu, từ bi và toàn năng, đấng tạo thành trời đất, đã từng đối thoại với con người. Những anh chị em Hồi giáo này cố gắng tuân phục những phán quyết của Thiên Chúa với trọn tâm hồn, cả khi những phán quyết này được giấu kín, giống như gương tuân phục Thiên Chúa nơi Abraham, đấng mà đức tin Hồi giáo sẵn lòng noi theo. Kiên quyết đặt mình trong viễn tượng này, và ngay từ khởi đầu triều giáo hoàng, tôi đã có dịp nói lên ước mong tiếp tục thiết lập những chiếc cầu tình bằng hữu với những tín đồ của các tôn giáo, vừa bày tỏ đặc biệt lòng quý trọng của tôi đối với sự tăng trưởng đối thoại giữa... ...tín đồ Hồi giáo và người Kitô. Như tôi đã nhấn mạnh tại Colonia năm vừa qua, công cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo không thể nào bị hạ xuống hàng thứ yếu. Quả thật, công cuộc đối thoại này là một sự cần thiết sống chết mà phần lớn tương lai chúng ta tùy thuộc vào. Trong một thế giới bị ghi dấu bởi chủ thuyết tương đối hóa và là một thế giới rất thường loại bỏ sự siêu việt của tính phổ quát của lý trí, chúng ta nhất định cần đến một cuộc đối thoại đích thực giữa các tôn giáo và giữa các nền văn hóa. Một cuộc đối thoại có khả năng giúp chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả những căng thẳng trong tinh thần cộng tác hữu hiệu. Tiếp tục công việc đã được thực hiện bởi vị tiền nhiệm tôi, Đức John Phaolô Đệ Nhị, tôi hết sức cầu chúc rằng những tương quan tin tưởng đã được khai triển giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo từ nhiều năm qua, không những nay còn được tiếp tục, mà còn cần được phát triển thêm trong tinh thần đối thoại thành thật và đầy tôn trọng, được thiết lập trên sự hiểu biết lẫn nhau, càng ngày càng đúng thật hơn. Một sự hiểu biết vui mừng nhìn nhận những giá trị tôn giáo mà chúng ta có chung với nhau, một sự hiểu biết chân thành tôn trọng những khác biệt. Công cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa là một sự cần thiết để cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và đầy tình huynh đệ mà tất cả mọi người thiện chí đều hết sức mong muốn. Trong lĩnh vực này, những con người đồng thời đang chờ đợi từ nơi chúng ta một chứng tá hùng hồn để chỉ cho tất cả mọi người biết giá trị của chiều kích tôn giáo của cuộc đời. Như thế, trung thành với những giáo huấn có truyền thống tôn giáo riêng, người Kitô và tín đồ Hồi giáo cần học biết làm việc chung với nhau, như đã xảy ra trong nhiều kinh nghiệm chung, để tránh mọi hình thức không bao dung và chống lại mọi biểu hiện của bạo lực. Và chúng ta đây, những thẩm quyền tôn giáo và những vị trách nhiệm chính trị, chúng ta phải hướng dẫn các tín hữu chúng ta và khuyến khích họ theo hướng vừa nói trên. Thật vậy, cả khi trong dòng lịch sử nhiều bất đồng và thù nghịch đã phát sinh giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo, Thánh Công đồng Vatican II khuyến khích tất cả hãy quên đi quá khứ và thành thật thi hành sự thông cảm lẫn nhau, cũng như bảo vệ và cổ võ chung với nhau cho tất cả mọi người sự công bằng xã hội, những giá trị tốt của nền luân lý hòa bình và tự do. Như thế, những bài học của quá khứ phải giúp chúng ta đi tìm những con đường hòa giải, ngõ hầu sống trong sự tôn trọng căn cước và tôn trọng sự tự do của mỗi một người, nhắm đạt đến một sự cộng tác hữu hiệu để phục vụ cho toàn thể nhân loại. Như Đức John Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố trong diễn văn đáng ghi nhớ của Ngài cho các bạn trẻ họp nhau tại Casablanca bên Maroc, lòng tôn trọng và việc đối thoại, cả hai đòi hỏi sự hỗ tương trong tất cả mọi lĩnh vực, nhất là trong những gì liên quan đến những sự tự do căn bản, và một cách đặc biệt hơn, sự tự do tôn giáo. Lòng tôn trọng và việc đối thoại đó cổ võ cho hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Thưa các bạn thân mến, tôi xác tín sâu xa rằng, trong hoàn cảnh mà thế giới hiện nay đang trải qua, điều cần phải làm là người Kitô và tín đồ Hồi giáo dấn thân chung với nhau để đối diện với nhiều thách thức được đặt ra cho nhân loại, nhất là trong những gì liên quan đến việc bảo vệ và cổ võ cho phẩm giá con người, cũng như bảo vệ và cổ võ cho những quyền lợi phát sinh từ đó. Trong khi đang gia tăng những hăm dọa chống lại con người và chống lại hòa bình, thì người Kitô và tín đồ Hồi giáo vừa nhìn nhận tính cách trung tâm của nhân vị và vừa kiên trì làm việc ngõ hầu sự sống con người luôn được tôn trọng, thì người Kitô và tín đồ Hồi giáo làm chứng cho lòng vâng phục của họ đối với đấng tạo hóa, đấng muốn tất cả mọi người sống trong phẩm giá mà Ngài đã ban cho. Các bạn thân mến, tôi hết lòng cầu chúc Thiên Chúa nhân từ hướng dẫn những bước đi của chúng ta trên những con đường của sự hiểu biết lẫn nhau càng ngày càng đúng thật hơn. Vào lúc mà những người Hồi giáo bắt đầu con đường thiêng liêng của tháng chay tịnh Ramadan, tôi xin gửi đến tất cả những lời cầu chúc chân thành. Nguyện xin đấng toàn năng ban cho tất cả anh chị em cuộc sống thanh thản và an bình. Nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình đổ tràn xuống những phúc lành trên quý vị và trên những cộng đoàn mà quý vị đại diện cho. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã được quý vị đại sứ và quý vị lãnh đạo Hồi giáo tại Italia đón nhận cách tích cực. các vị đã hoan hô nhiều lần. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ lược thuật những phản ứng đối với bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính nhân bản. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vào khoảng năm 1927, tại làng Bass, bang Michigan, Hoa Kỳ, đã xảy ra một vụ tàn sát trong trường học, làm chết nhiều người. Hung thủ là ông Andrew Coho, một nông gia từng là thành viên của hội đồng giáo dục trong gia đình. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tăng thuế thổ trạch để lấy tiền mở mang ngôi trường. Chính vì thế mà quan hệ của ông với ông chủ tịch hội đồng giáo dục trong làng trở nên tồi tệ. Thêm vào đó, ông Coho không thành công trong việc làm ăn. Ông không đủ tiền để trả nợ cho nên bị ngân hàng đưa ra tòa để tịch thu tài sản. Ông Coho đổ tội cho việc tăng thuế khiến cho gia đình ông phá sản. Trong bước đường cùng, người đàn ông đã lén đem chất nổ vào trường và giật sập ngôi trường khiến cho 38 học sinh và 7 giáo viên thiệt mạng. Chính ông cũng chết trên chiếc xe chở chất nổ. Đây là vụ tàn sát trong trường học giết nhiều người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trước khi châm ngòi vào chất nổ, ông Coho cũng đã giết ông chủ tịch hội đồng giáo dục của làng, hạ sát vợ mình rồi đốt hết căn nhà của mình. Điều đáng chú ý là trước khi bắt tay vào hành động sát nhân, ông Coho đã khắc vào một tấm bảng nhỏ hàng chữ như sau: người ta biến thành tội phạm chứ không ai sinh ra đã là tội phạm. Quả thật, ông Coho đã giết người là để trả thù cho sự thất bại trong công việc làm ăn của mình. Những kẻ yếu đuối thường trút trách nhiệm lên người khác. Câu chuyện của ông Coho có lẽ cũng thường được lặp lại trong xã hội Hoa Kỳ. Vào tháng 4 năm 1999, hai học sinh của trường trung học Columbine thuộc bang Colorado đã xách súng đến trường, bắn xối xả vào người khác, sát hại 13 người rồi tự sát. Lý do khiến hai cậu học sinh này trở thành sát nhân là bởi vì cảm thấy không được các bạn học kính trọng. Mới đây tại thành phố Montreal, Canada, cũng đã xảy ra một vụ giết người tương tự. Kinvergin, một thanh niên 25 tuổi, cũng đã xách súng vào trường trung học, nã đạn vào đám đông, khiến cho một nữ sinh thiệt mạng và nhiều người bị trọng thương. Người thanh niên này giết người chỉ vì muốn thỏa mãn tính hiếu sát của mình mà thôi. Anh muốn tự tử, nhưng lại muốn mọi người phải chú ý đến mình. Trong mạng lưới do anh tự làm ra, có nhiều bức hình cho thấy anh ăn mặc kỳ lạ, trên tay có đeo súng và cầm dao. Trong một bức hình khác, anh ghi lại như sau: sống nhanh, chết trẻ, để lại một thi hài rách nát tả tơi. Trong một thông điệp khác, anh nhắn gửi: đời giống như một trò chơi điện tử, có ngày mày sẽ chết. Cuộc điều tra cho biết người thanh niên này rất thích các trò chơi điện tử, đặc biệt các trò chơi có bắn giết. Cũng giống như trong các sự kiện xã hội và lịch sử khác, người ta không thể đưa ra một nguyên do duy nhất để lý giải về các vụ bắn giết trong các trường học. có biết bao nhiêu nguyên cớ tích tụ lại, biến một con người thành kẻ sát nhân. Dĩ nhiên, những kẻ phạm tội ác phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng cả xã hội cũng phải tìm hiểu xem tại sao xảy ra những vụ giết người xem ra vô nghĩa lý như thế. Có thể nói, trong các xã hội Tây Phương, nhất là tại Bắc Mỹ, con người đang phải sống trong một bầu khí bạo động. Súng được bán ra một cách dễ dàng. Súng cũng được mua một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, các môn giải trí, từ phim ảnh tới trò chơi trẻ con, cũng đề cao bạo động. Không cần phải có các nhóm khủng bố trong xã hội. Bầu khí đầy bạo lực cũng đủ để khiến cho con người phải luôn sống trong sợ hãi. Nhà ở phải có hệ thống báo động. Trường học cũng phải được trang bị bằng máy dò vũ khí. Có lẽ không có nạn khủng bố nào đáng sợ hơn là cảnh đi ra khỏi nhà là lo mất trộm. Mở cửa vào nhà thì lo có kẻ gian ẩn nấp. Cảnh cha mẹ phải đưa con em tới trường mỗi ngày, hẳn cũng nói lên cái tâm trạng sợ hãi ấy. Ngoài xã hội, nhất là trong trường học, dĩ nhiên, người ta luôn dạy cho học sinh những đức tính như trung tín, thật thà, trọng danh dự, có lòng nghĩa hiệp, trọng kỷ luật, tuân thủ luật pháp, sống công bình và yêu thương người đồng loại. Nền văn minh nào của nhân loại cũng đều nhấn mạnh đến những bài học nhân bản ấy. Tuy nhiên, xã hội và học đường không bao giờ có thể thay thế cho gia đình. Gia đình mới thực sự là môi trường đầu tiên trong đó con người học biết tập tành các đức tính nhân bản và sống cho ra người. Ngày nay, cha mẹ chú trọng quá nhiều đến sự phấn đấu, cạnh tranh, học vị, sự thành công. Tất cả mọi lớp phụ đạo mà cha mẹ thúc ép con em phải tuân thủ, cho thấy ý chí của cha mẹ muốn cho con thành công trong học vấn hơn là sống cho ra người. Cha mẹ xem ra chú trọng đến sự thành công của con cái hơn là sự thành nhân của chúng. Họ ít dạy cho trẻ em kính trọng người khác và sống hòa nhã với mọi người. Những thói quen dạy trẻ em chào kính, thưa gửi, kính trên nhường dưới, vốn là nền tảng của luân lý khổng mạnh rất được người Á Đông xem trọng. Đó là những cách tập cho trẻ em lớn lên, biết kính trọng người xung quanh, trước khi học cách làm sao cạnh tranh để giành phần thắng về cho mình. Đời không phải là một trò chơi điện tử. Trong trò chơi điện tử, lúc nào ta cũng phải nhanh tay lẹ mắt để giết địch thù, nếu không ta sẽ bị giết. Nhưng trong xã hội loài người, chúng ta không nhất thiết phải xem mọi người là kẻ thù phải tiêu diệt. Trái lại, loài người có văn minh tiến bộ là nhờ có sự cộng tác giữa người với người. Loài người sống với nhau không chỉ có cạnh tranh. Giá trị của con người không chỉ được cân lường bằng học vị, sự thành công, bằng số của cuộc cải tích lũy được, hay bằng vô số những hư danh do chính con người tạo ra. Một số quốc gia trong đó cuộc sống của người dân thực sự có giá trị, không hẳn được đo bằng tổng sản lượng nội địa, mà bằng chính hạnh phúc của con người. Chẳng có nhà nước nào có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Hạnh phúc chỉ có thể xuất phát từ trong lòng con người, chứ không do những thứ từ bên ngoài quyết định. Hạnh phúc chỉ có được khi con người biết sống hài hòa với mọi người xung quanh. Niềm hạnh phúc ấy, con người cũng chỉ có thể nếm được trước tiên trong gia đình mà thôi. Thay cho lối sống coi trọng tiền của, địa vị, chức quyền, tiếng tăm, thay vì đề cao sự cạnh tranh để đắc thủ của cải hoặc hư danh, cha mẹ cần phải dạy cho con cái biết sống cho ra người trước đã. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm do Thánh Marco, chương 9, câu 38 đến 43, câu 45 và câu 47 đến 48. Khi ấy, ông Gioan nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Chúa Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta. Vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi, thà cục một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi, thà cục một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bò không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đặc điểm của bài phúc âm Chúa Nhật thứ 26 mùa thường năm B, trích từ phúc âm cho Thánh Marco, là mô tả nhiều chi tiết sống động và rất con người của các môn đệ Chúa, và cho thấy Chúa Giêsu đã tỏ ra nhẫn nại để huấn luyện những con người hết sức người này trở thành những môn đệ của Ngài. Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã nhìn thấy tính người hết sức người này của các môn đệ là tranh giành địa vị, và Chúa Giêsu đã dạy các ông bài học phục vụ, khiêm tốn, sống tinh thần đơn sơ như con trẻ, và tôn trọng mọi người, dù đó là một đứa trẻ không có giá trị gì, không địa vị nào trong xã hội. Ai tiếp rước một trong các trẻ nhỏ vì danh thầy là đón tiếp thầy. Và Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm B, chúng ta được dịp nhìn thấy qua bài phúc âm một tính người khác của các môn đệ, đó là thái độ độc quyền tôn giáo, độc quyền những hồng ân của Chúa, có tâm dạ hẹp hòi, cục bộ, ích kỷ, được tiêu biểu qua cách hành xử của môn đệ Gioan. Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. đáp lại thái độ ích kỷ này. Chúa Giêsu giảng dạy một thái độ cởi mở hơn, bao dung hơn, nhưng đồng thời cũng là rất đòi hỏi. Không phải chỉ ở mức độ tiêu cực không chống lại Chúa là đã đạt được lý tưởng rồi. Không phải chỉ ủng hộ Chúa hay theo Chúa bằng cái miệng, bằng lời nói suông, lại Chúa, hay chỉ nhân danh Chúa mà trừ quỷ mà thôi. Nhưng phải thật sự sống đức bác ái đối với anh chị em, và thật sự chiến đấu chống lại những khuynh hướng tội lỗi nơi chính bản thân, mỗi ngày một nên tốt đẹp hơn. Không phải chỉ những ai nói lại Chúa mà vào được nước trời cả đâu. Cần phải dứt khoát, tu thân luyện tánh, tránh chừa tật xấu, không làm gương xấu cho anh chị em xung quanh, không làm cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn đang tin Chúa. Có câu chuyện vui về người cha trước khi chết đã trối lại cho 5 người con, mỗi người một chiếc nhẫn và nói, trong số này chỉ có một chiếc nhẫn là gia bảo quý giá nhất, có sức giúp gia đình làm ăn thịnh vượng và sống hạnh phúc. Người cha không kịp nói là chiếc nhẫn nào là nhẫn gia bảo. Điều này làm cho 5 người con tranh tụng nhau dữ dội sau khi an táng cha. Cuối cùng, họ phải đến nhờ nhà hiền triết trong làng sử dụng. Nhà hiền triết trả lời, tôi cũng không thể nào xét được chiếc nhẫn nào là chiếc nhẫn gia bảo. Nhưng, theo lời cha của các anh nói, chiếc nhẫn gia bảo có sức mầu nhiệm, làm cho người nào mang nó thì sống sung túc hạnh phúc. Vậy, các người hãy chờ thời gian, để xem ai là kẻ sống sung túc hạnh phúc, thì chính người đó có chiếc nhẫn gia bảo. Cây tốt sinh quả tốt, qua trái mà phân định cây, qua việc làm tốt mà phân định con người. Chúng ta đừng ngăn cản anh chị em đến với Chúa. Bởi vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có thái độ quảng đại, không độc quyền ơn Chúa. Sống đức bác ái đối với anh chị em, và thật sự chiến đấu chống lại những khuynh hướng tội lỗi nơi chính bản thân, để mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, tôi nên đó lại nói câu thầy. Lạy Chúa, con sẽ đa cùng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều là đúng của Chúa. Chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ,
quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, vào tháng 11 năm 2003, hơn 600 người tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ bị trúng độc thực phẩm sau khi ăn uống tại nhà hàng mễ với thực phẩm có những nhánh hành tươi. Họ bị nhiễm siêu vi viêm gan loại A có lỏng trong rau. Trong những tuần gần đây, giới chức Hoa Kỳ đã bận rộn đối phó với vụ trúng độc thực phẩm khá quan trọng cho dân chúng, gây ra do việc tiêu thụ rau spinach. Cho tới hôm nay, đã có trên 130 người trúng thực, 66 người phải nhập viện để điều trị, và một trường hợp tử vong. Theo bác sĩ David Anderson, thuộc Cơ quan Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ, thì con số người mắc bệnh còn cao hơn nữa, bởi vì sự trúng độc lan tràn ra tới 21 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Lý do đưa tới sự xuất hiện đột ngột ngộ độc này chưa được xác định, bởi vì từ nơi sản xuất tới tay người tiêu thụ, rau phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Thí dụ như, tại nông trại trồng rau có thể bị nhiễm vì phân bón, nước tưới rau. Khi thu hoạch, rửa, rồi cho vào bao bì, rồi lại do chuyên chở không đúng cách tới cách tiêu thụ. Mỗi nơi đều có nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, điều mà nhà chức trách hầu như xác quyết được là vi khuẩn phát xuất từ những gói spinach sản xuất ở vùng Salinas, tiểu bang California, một vùng cung cấp rau spinach cho rất nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Thủ phạm gây ra tai họa cho spinach là vi khuẩn Escherichia coli, gọi tắt là E. coli. Escherichia là tên của vị bác sĩ người Đức, tên là Theodor Escherichia, người đã khám phá ra vi khuẩn gây bệnh này ở trẻ em vào năm 1885. Đây là nhóm vi khuẩn rất thường thấy ở rùa các động vật, và trong đa số các trường hợp, vi khuẩn này vô hại. Chúng còn sinh, đôi khi còn có ích cho cơ thể. Tuy nhiên, có một vài loại gây ra bệnh tiêu chảy, đặc biệt là cho khách du lịch phương xa, khi uống nước hoặc ăn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn. Năm 1982, một loại E. coli đã được chú ý tới nhiều vì độc tính của chúng. Đó là vi khuẩn E. coli 0157H7. Vi khuẩn này có trong ruột của trâu bò và dễ dàng nhiễm vào thịt các gia súc trong khi làm thịt. Khi bầm nhỏ thịt, vi khuẩn lây lan rất nhanh và sống trong đó rất lâu. Khi tiêu thụ thịt bò xay nấu chưa chín hoặc sữa chưa khử trùng, vi khuẩn sẽ gây bệnh trầm trọng. Bệnh nhân bị tiêu chảy, phân có máu, đau bụng, ói mửa, hồng cầu bị tiêu hủy, có thể đưa đến suy thận, tổn thương não bộ, tai biến não, kinh phong, thậm chí tử vong, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi. Spinach được trồng đầu tiên ở Ba Tư và khoảng hơn 2.000 năm về trước, và được dân Ả Rập tôn xưng là hoàng tử của các loài rau. Vào khoảng năm 647 trước Công Nguyên, rau du nhập vào Trung Quốc, khi vua xứ Nepal cống hiến hoàng đế Tai Trung, nhà Đường, một loại rau quý giá nhất của vương quốc. Spinach tới Tây Ban Nha vào khoảng năm 1100, rồi từ đó, rau trở nên rất phổ biến ở mọi quốc gia. Hiện nay, Trung Quốc cung cấp tới 74% số lượng spinach trên toàn thế giới, rồi đến Hoa Kỳ 4%. Bên Mỹ, loài rau này được trồng quanh năm khắp các tiểu bang. Riêng tiểu bang California thì cung cấp quá nửa số lượng spinach trên toàn nước Mỹ. Kế đến là Texas, Colorado và Florida. Cách đây mấy chục năm, tại Hoa Kỳ, giá trị dinh dưỡng của spinach được quảng bá qua phim hoạt họa Người Thủy Thủ, Popeye. Bình thường, Popeye có thân hình rất nhỏ, xấu trai, miệng mốm, lúc nào cũng phì phèo ngậm cao ống điếu. Ấy vậy, mà khi thấy có người gặp hoạn nạn cần cầu cứu, là anh ta ra tay nhí hiệp. Anh chỉ cần mở một hộp spinach chế biến, dốc hết vào miệng, nuốt trôi, là nửa phút sau, thân hình đã trở nên to lớn, bắp thịt cuồn cuộn đầy sinh lực. Anh chạy như bay tới để cứu người cô đơn, yếu đuối, đang bị uy hiếp. Có nhiều loại spinach khác nhau, mỗi loài được trồng vào thời gian khác nhau, thích hợp với thời tiết từng mùa trong năm. Spinach có thể mọc trên mọi loại đất, nhưng tốt nhất là loại đất cát có lẫn phân động vật, khoáng boron, chất hữu cơ nitrogen. Loại rau này rất nhạy cảm với đất có nhiều axit, do đó cần thử độ axit của đất trước khi trồng. Muốn rau có phẩm chất cao, cần tưới đều đặn để giữ cho đất luôn luôn ẩm ướt. Trong sau một tháng là rau có thể sẵn sàng ăn được, nhất là vừa mùa có khí hậu mát lạnh. Giá lạnh của mùa đông không ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của rau. Lá và cuống spinach đều có thể ăn được. Cuống có nhiều chất đường thực vật, rất tốt cho cơ thể. Spinach có rất ít chất béo, không có cholesterol, với một số lượng vừa phải chất đạm, một chút đường, tinh bột, nhiều loại sinh tố, khoáng chất. Đây là loại rau có nguồn cung cấp sinh tố C và beta-carotene rất dồi dào. Spinach có nhiều calcium, phosphor, sắt, potassium, axit oxalic. 90% trọng lượng của spinach là nước, mà nước là chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cơ thể. Theo tác giả Jean Carper, spinach đã được ghi trong sách thuốc của Mỹ xuất bản năm 1927 như là có tác dụng trị liệu trong các bệnh thiếu máu, rối loạn tim, thận, tiêu hóa khó khăn khi cơ thể suy nhược. Do đó, rau này được coi là vua của các loại rau. Ngày nay, đã có nhiều nghiên cứu cho hay rau này có khả năng ngăn ngừa một vài loại ung thư như ung thư ruột già, ung thư phổi, cuống họng, bao tử, tuyết nhiếp, đặc biệt là ung thư phổi. Đó là nhờ chất oxy hóa beta-carotene, một chất có rất nhiều trong loại rau này. Kết quả nghiên cứu của bác sĩ Richard Schekeller thuộc Đại học Texas cũng cho thấy carotene có thể giảm nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc lá lâu năm. Ngoài beta-carotene, diệp lục tố chlorophyll trong loại rau này cũng có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu tại Ý cho thấy chlorophyll có thể loại bỏ chất gây ung thư nitrosamine. Chlorophyll trong rau spinach có công thức hóa học tương tự như công thức của huyết cầu tố, cho nên cũng có ý kiến cho rằng tiêu thụ nhiều lục tố này có thể làm tăng lượng huyết cầu tố trong máu. Trong thế chiến, binh sĩ Pháp được cho uống rượu vang có pha thêm nước triết rau spinach để giúp tăng cường sức khỏe, suy yếu vì mất máu. Kết quả nghiên cứu bên Nhật cũng chứng minh rằng loại rau này có thể làm giảm cholesterol trong máu ở chuột trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật Massachusetts đã thành công trong việc sử dụng chất đạm chloroplast của spinach để tạo ra một nguồn điện năng có thể dùng như cục pin trong máy vi tính cầm tay hoặc điện thoại di động. Tại Đại học Ohio, các khoa học gia đang nghiên cứu dùng chlorophyll của spinach để giúp kinh nghiệm vi hữu hiệu hơn trong y khoa và các ngành kỹ thuật khác. Quý vị các bạn thân mến, như vậy thì bản thân rau spinach không những vô can trong biến cố ngộ độc thực phẩm hiện nay ở Hoa Kỳ, mà vẫn còn là món thực phẩm bổ dưỡng. Cái lỗi là ở con người đã tạo cơ hội cho sự xuất hiện ngộ độc này, qua bất cẩn khi trồng rau, khi thu hoạch, vô bào, chuyên chở rau tới người tiêu thụ. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
mừng vui lên, hỡi đứng được Chúa ban đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Lời Kinh Thánh trên được diễn tả lại trong lời Kinh Kính Mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nền tảng cao trọng của phẩm giá con người là ở đây, là hệ tại ở việc con người được tràn đầy mọi ơn phước lành của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng mình luôn mãi, chứ không hệ tại ở những của cải vật chất bên ngoài. Kính chào mẹ Maria với lời chào của Thiên Thần, chúng ta vừa tôn vinh mẹ mà cũng vừa được mời gọi nâng tâm hồn lên, thay đổi tâm thức phán đoán của mình. Không xét người theo quan điểm tầm thường phàm trần, nhưng theo quan điểm của Thiên Chúa. Con người được chúc phúc, được cao trọng, vì được Thiên Chúa chúc phúc, được Thiên Chúa ở cùng. Sau lời chào chúc của Thiên Thần Gabriel, lời thứ hai trong Kinh Kính Mừng là lời chào của bà Elizabeth trong biến cố thăm viếng. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 1, câu 41 và câu 42. Đã ghi nhận rằng, bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần mới cất tiếng chúc tụng mẹ Maria rằng, bà vinh phúc nhất hàng phụ nữ, con lòng bà vinh phúc lắm thai. Và Kinh Kính Mừng đã diễn tả lại lời Kinh Thánh đó như sau. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Chúng ta có thể hiểu lời chào của bà Elizabeth như là lời chào của con người đối với mẹ Maria. Nhưng để được chào chúc mẹ như vậy, bà Elizabeth cần được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và tuân phục theo ơn soi sáng đó. Phúc âm theo Thánh Luca nơi chương 1 câu 41 đã nhấn mạnh rõ ràng chi tiết này. Con người chúng ta, để có thể nhìn nhận ơn đặc biệt mẹ Maria đã lãnh nhận và cất tiếng kính chào mẹ là đứng có phước, thì cũng cần có Chúa Thánh Thần soi sáng và tuân phục theo ơn soi sáng của Ngài. Nhìn lên sự tuyệt vời cao cả của mẹ Maria, chúng ta ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi của mình và chạy đến xin mẹ trợ giúp. Chúng ta chúc tụng mẹ, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Và chúng ta chạy đến xin mẹ trợ giúp, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Mẹ được Chúa giữ đây, ta vời thiên nữ giờ và như trời đất mới, con mẹ đi sao đây? Ôi Chúa ta đời đời, Chúa luôn tràn ơi. Maria, mẹ đầy ơn thơ,
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.